Vietnam Plus Podcast.
Chào mừng quý vị đã tới với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Miễn nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Đề xuất cảnh sát giao thông sử dụng vũ lực để xử lý trường hợp chống người thi hành công vụ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đổi hoàn toàn giáo trình so với thời ông Chusie. Israel đã sẵn sàng cho cuộc chiến ở biên giới Liban. Mexico sẽ khiếu nại Ecuador lên Tòa án Công lý Quốc tế. Sáng ngày 8 tháng 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức kỳ họp bất thường. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Chí Thanh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Quang. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Chí Thanh và kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hồng Quang. Thời gian ông Thanh giữ chức Chủ tịch tỉnh, cấp dưới là ông Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bị kết án về tội nhận hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu. Nhận thấy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, sau khi nhận thông tin về những sai phạm của nhiều cán bộ cấp dưới, bao gồm cả hai Phó Chủ tịch tỉnh, ông Lê Chí Thanh đã trình tờ đơn xin từ chức. Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, cơ quan này đề xuất một số quy định về ngăn chặn hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát, chống người thi hành công vụ. Một điểm đáng chú ý là đề xuất người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí theo quy định của pháp luật để ngăn chặn hành vi vi phạm và phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên, việc sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí cần tùy theo tình huống, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm. Còn trong trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, không chấp hành tín hiệu, hiệu lệnh dừng phương tiện và bỏ chạy, người thi hành công vụ được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm. Dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, U23 Việt Nam đang có nhiều thay đổi nếu so với triều đại của huấn luyện viên Philippe Chusie. Trong thời gian nhà cầm quân người Pháp nắm quyền, giáo trình được chú trọng chỉ là các bài tập chuyền bóng. Còn đối với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, các bài tập kỹ chiến thuật đang được ưu tiên rèn luyện, đặc biệt là phương án phòng ngự khu vực, chống tình huống cố định và phản công. Việc xoay vòng tấm băng đội trưởng cho 3 đến 4 cầu thủ như thời ông Chusie cũng đã được bãi bỏ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hiện chưa tiết lộ danh tính của đội trưởng U23 Việt Nam, nhưng chắc chắn đội tuyển sẽ có ban cán sự cố định, gồm đội trưởng và đội phó. Trong trường hợp cầu thủ đội trưởng không thể ra sân, đội phó sẽ là người đứng ra nhận trách nhiệm. Một số cái tên sáng cửa cho vị trí thủ quân có thể kể đến như Quách Văn Khang, Quan Văn Chuẩn hay Nguyễn Thái Sơn. Israel thông báo đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cho chiến tranh ở biên giới Liban, nơi lực lượng Hezbollah thân Iran đang hoạt động mạnh. Ngày 7 tháng 4, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho hay các chỉ huy thuộc Bộ Tư lệnh miền Bắc đã sẵn sàng để triệu tập và trang bị vũ khí cho toàn bộ binh sĩ theo yêu cầu chỉ trong vài giờ. Hiện lực lượng này đã có thể ra tiền tuyến thực hiện nhiệm vụ tấn công lẫn phòng thủ. IDF khẳng định họ đã hoàn tất thêm một giai đoạn nữa trong kế hoạch sẵn sàng cho chiến tranh của Bộ Tư lệnh miền Bắc, đơn vị chịu trách nhiệm tác chiến ở khu vực biên giới Liban và Syria. Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah tăng cao sau khi tòa lãnh sự Iran ở Syria bị không kích vào ngày 1 tháng 4, khiến 7 quan chức lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Iran đã tuyên bố sẽ trả đũa vụ tấn công này. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ngày 5 tháng 4 đe dọa sẽ thay mặt đồng minh Iran đáp trả lại vụ không kích. Ông tuyên bố Hezbollah không sợ chiến tranh và đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi cuộc chiến với Israel. Mexico thông báo sẽ khiếu nại Ecuador lên Tòa án Công lý Quốc tế để phản đối vụ cảnh sát nước này đột kích sứ quán Mexico ở Quito. Mexico sẽ tới Tòa án Công lý Quốc tế để trình bày sự việc này, và Ngoại trưởng Mexico tin rằng họ sẽ chiến thắng vụ kiện nhanh chóng. Nhân viên ngoại giao của Mexico trước đó đã rời khỏi Ecuador sau khi hai quốc gia cắt đứt quan hệ. Động thái này xảy ra sau vụ lực lượng an ninh Ecuador đột kích sứ quán Mexico ở thủ đô Quito để bắt cựu phó tổng thống Ecuador Jorge Glass. Cựu phó tổng thống đã xin tị nạn ở Đại sứ quán Mexico từ tháng 12 năm ngoái để tránh bị giới chức Ecuador bắt giữ. Yêu cầu tị nạn này đã được Mexico chấp thuận vào hôm 5 tháng 4, bất chấp các yêu cầu hợp tác dẫn độ từ phía Ecuador. đại sứ Mexico tại Ecuador Raquel Serra nhấn mạnh, các cá nhân đều có thể được chấp nhận cho tị nạn, dù họ vô tội hay có tội. Hành vi tấn công sứ quán đã vi phạm nghiêm trọng Công ước Quốc tế. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.